cùng chuyên mục luật lệ quanh ta mến chào quý thính giả của đài SBS Việt ngữ. Trong quá trình làm hồ sơ tay nghề xin định cư ở Úc, Skill Application, làm thế nào để đương đơn có thể nâng cao số điểm định cư trong lúc nhiều ngành nghề có số điểm EOI khá cao, thậm chí lên đến 100 điểm ngành kế toán cho visa 189. Rồi làm thế nào để có thể thuận lợi vượt qua được vòng skill select, vân vân. Thì trong chương trình tối nay, đại diện di trú Thảo Lê từ DL Migration tại Melbourne sẽ cung cấp thêm những thông tin liên quan đến vấn đề này. Xin chào chị Thảo Lê.
Chị chào Kim Anh và chào quý thính giả đang nghe chương trình.
Hôm nay mình sẽ nói về đề tài là skill application. Trước hết chị Thảo Lê có thể cho biết là những cái dạng visa nào có thể nộp cái skill application được không ạ?
Skill visa là visa định cư hay mình còn gọi là di dân tay nghề. Nên những cái dạng visa như du học, làm việc, kể cả những visa kinh doanh hay đầu tư, trong những chương trình tuần vừa rồi mình đã trao đổi thì đều có thể nộp cái skill visa này em.
Những cái mã số của những dạng visa đó là những cái subclass nào vậy? Chị Thảo Lê có thể cho biết cụ thể hơn được không ạ? Dạ.
Có nhiều cái mã số của skill application lắm.
Dạ.
Mình có thể chia thành 5 nhóm chính để tiện theo dõi ha.
Dạ.
Thì nhóm 1 là skill independent, là nhóm visa dành cho đương đơn có tay nghề mang mã số như 189, 190 và 887.
Yep.
Tất cả những cái visa nhóm này đều là visa thường trú, nhưng yêu cầu thì nó khác nhau. Skill 189 thì không cần sự bảo lãnh của thành viên gia đình hoặc là chính phủ tiểu bang. Skill 190 thì đương đơn phải được đề cử của chính phủ tiểu bang. Skill 887 thì dành cho đương đơn đã sống và làm việc ở khu vực được chỉ định trong một khoảng thời gian quy định. Nhóm 2 là Skill Regional, là nhóm visa tay nghề vùng nông thôn mang mã số 491 và 191. Skill 491 là visa tay nghề tạm trú, đương đơn phải được đề cử bởi chính phủ tiểu bang hoặc vùng nông thôn, hoặc là một thành viên của gia đình có điều kiện. Visa 191 là visa thường trú của đương đơn đang có cái visa tay nghề tạm trú 491 hoặc là 494 ít nhất là 3 năm. Nhóm 3 là visa tài năng mang mã số 124 và visa tài năng độc lập. Nhóm này thì dành cho những đương đơn được công nhận về thành tích quốc tế trong một ngành nghề nhất định, ví dụ như bên thể thao, bên nghệ thuật hoặc là bên nghiên cứu. Với cái visa này thì đương đơn phải được đề cử bởi một cái cơ quan hoặc một cái tổ chức cấp cao của Úc, hoặc là một cái cá nhân có danh tiếng tầm cỡ quốc gia. Nhóm 4 là nhóm visa tay nghề do chủ nhân doanh nghiệp bảo lãnh, mang mã số 482, 186 và 494. Skill 482 là visa tạm trú thay thế cho visa 457. Visa này dành cho những nhân công có kỹ năng tay nghề, thay thế tạm thời cho nhân công Úc cho một số cái công việc phù hợp hơn với yêu cầu của doanh nghiệp. Skill 186 là visa tay nghề. Visa này là visa thường trú dành cho người lao động được bảo trợ bởi một chủ doanh nghiệp. Skill 494 là visa dành cho người lao động có trình độ chuyên môn, được doanh nghiệp đề cử làm việc ở những khu vực được chính phủ chỉ định. Sau khi sở hữu visa 494 được 3 năm thì mình có thể xin vào thường trú. Nhóm 5 là nhóm visa của những sinh viên quốc tế đã hoàn thành khóa học ít nhất là 2 năm tại Úc. Thì thời gian của visa này có thể kéo dài từ 18 cho đến 4 năm. Và cái visa 476 là visa cho phép sinh viên tốt nghiệp ngành kỹ thuật được du lịch, học tập và làm việc ở Úc không, nhưng mà không được quá 18 tháng. Thì ngoài ra mình cũng như mình cũng được biết là nhóm visa kinh doanh đầu tư 188, 132 cũng được xem thuộc nhóm visa skill này.
Như chị Thảo vừa mới liệt kê ra thì có rất nhiều nhóm visa cần phải làm cái skill application này. Vậy thì tất nhiên là mỗi nhóm visa khác nhau thì sẽ có những cái bước yêu cầu skill application khác nhau đúng không chị?
Đúng vậy em.
Dạ, thì nhưng mà hôm nay vì cái thời gian mình không có đủ để mà mình nói từng cái bước một cho từng loại visa, chị Thảo có thể cho biết là các bước thực hiện cho việc nộp hồ sơ skill application nói chung được không ạ?
Những cái điều kiện chung hoặc là những cái điều kiện cơ bản thì thông thường là nó trải qua 3 bước em.
Dạ.
Bước 1 thì người nộp đơn phải kiểm tra xem cái ngành nghề của mình nó có nằm trong cái skill list, tức là cái danh sách ngành nghề do chính phủ Úc chỉ định hay không. Độ tuổi thì phải dưới 45 tuổi. Rồi mình phải có được cái skill assessment chấp thuận, tức là đạt được cái trình độ tay nghề theo cái quy định của những cái cơ quan thẩm định tay nghề. Rồi phải có cái trình độ tiếng Anh theo quy định, ít nhất hiện giờ là khoảng tương đương với IELTS, phải từ 6 chấm. Rồi phải đạt được cái thang điểm yêu cầu, ít nhất hiện giờ là từ 65 điểm. Rồi đáp ứng được về sức khỏe, nhân thân, rồi phải có police check hoặc là cái lý lịch tư pháp số 2. Xong bước 1 thì bước 2 là đương đương sẽ phải nộp cái skill select. Thì để nộp cái skill select thì chỉ lấy ví dụ như là cái visa 190 hoặc là 489 thì cần phải xin chấp thuận của chính phủ tiểu bang bảo lãnh. Thì mỗi tiểu bang nó sẽ có những cái yêu cầu riêng, nên đương đương mình cần phải tìm hiểu trước khi nộp hồ sơ để có được cái kết quả tốt hơn. Rồi bước 3 là sau khi mình có được cái skill select thì mình sẽ có được cái thư mời từ Bộ Di trú. Thì mình phải nộp cái hồ sơ skill application này vào Bộ Di trú trong vòng 60 ngày.
Thì được biết skill select mình có thể tạm dịch ra là cái chương trình lựa chọn kỹ năng, hiện là vòng khó nhất trong quá trình xét duyệt visa xin định cư tại Úc diện tay nghề. Theo kinh nghiệm từ bản thân chị thì chị Thảo Lê có thể cho biết là làm thế nào để vượt qua được cái vòng này một cách thuận lợi hay không ạ?
Cái skill select thì trước hết mình cần phải hiểu đó là cái chương trình lựa chọn kỹ năng như Kim Anh vừa nói. Thì cái chương trình này là một cái phương tiện để mình nộp cái EOI. Sau khi mình nộp EOI thì mình mới có được cái thư mời, cái lời mời từ của Bộ Di trú để mình mới có thể lúc đấy là mình hiểu là mình đủ điều kiện để mình nộp cái skill, cái hồ sơ skill. Thì khi mà mình nộp cái skill select này á thì cái tay nghề, cái ngành nghề của người nộp hồ sơ sẽ được thẩm định bởi những cái cơ quan đánh giá chuyên môn. Mỗi ngành nghề thì sẽ được đánh giá bởi những nhà hoặc là những cơ quan chuyên môn khác nhau và có những cái thang điểm hoặc là những cái yêu cầu cũng khác nhau. Cho nên là nếu như mà mình bị từ chối từ EOI thì mình sẽ không nộp được cái diện visa tay nghề này. Để có được sự thành công thì theo chị nghĩ thì đương đơn cần phải chuẩn bị thật đầy đủ những yêu cầu và điều kiện của Bộ Di trú hay là những cái cơ quan có liên quan khác, ví dụ như là cơ quan thẩm định tay nghề. Và nếu muốn được Bộ Di trú mời nhanh hơn thì mình cần phải chuẩn bị cho mình một cái số điểm không chỉ đạt yêu cầu mà còn phải cao hơn cái điểm để mà mình có được cái lời mời nhanh hơn.
Tại vì họ có cái tiêu chuẩn, cái quota để mà xét duyệt, thí dụ như họ lấy bao nhiêu người đó đúng không chị? Thì
họ sẽ lấy cái thang điểm từ cao xuống tới thấp đây. Mặc dù chị lấy ví dụ như là họ, cái yêu cầu của họ hiện tại là chỉ từ 65 điểm là có thể đạt yêu cầu để mà nộp vào cái skill select rồi. Nhưng mà khi mà nộp vào thì như Kim Anh vừa nói là họ sẽ lấy theo cái quota. Ví dụ như họ một cái skill nào đấy, họ lấy, chị lấy ví dụ là 10 cái hồ sơ thì họ sẽ lấy cái thang điểm người nào đạt cái điểm cao nhất, ví dụ như là cái người đạt, họ sẽ lấy cái người đạt từ 80, 90, sau đấy họ lấy xuống 60, 70, 80 rồi dần dần mới lấy xuống là cái điểm thấp nhất mà cái người nộp hồ sơ đủ điều kiện nộp vào là 65.
Hồi nãy thì mình cũng có nói đến chương trình thẩm định tay nghề, có nghĩa là skill assessment. Thì không biết là cái skill select này với lại skill assessment khác nhau ra sao vậy chị?
Thật ra thì skill assessment nó là lên cái cơ quan thẩm định tay nghề. Còn cái skill select là cái chương trình lựa chọn kỹ năng, có nghĩa là cái skill assessment là bên cái cơ quan họ sẽ xét duyệt coi cái ngành nghề của mình, cái tay nghề của mình có đạt yêu cầu hay không, và sau đó họ sẽ cấp cho mình một cái giấy chứng nhận giống như là một cái approval hoặc là một cái certificate để mà mình dùng để mà nộp vào cái skill application. Còn skill select là mình có đạt được cái yêu cầu của bên bộ di trú để nộp cái hồ sơ vào hay không.
Khi mà làm cái skill application này thì những cái đương đơn, những cái người mà nộp hồ sơ họ thường gặp những cái khó khăn nào vậy chị?
Chị thấy cũng nhiều khó khăn đấy em. Nhưng mà những cái khó khăn mà đương đơn thường hay gặp, chị lấy ví dụ đi, như là những cái ngành nghề không còn nằm trong cái danh sách nghề của chính phủ Úc. Ví dụ như ngày 19 tháng 2 vừa qua thì bên bang South Australia của Adelaide đó đã hủy bỏ 4 ngành cũng khá là phổ biến. Đó là ngành kế toán quản trị, ngành kiểm toán viên ngoại bộ, ngành thợ máy mô tô hoặc là đầu bếp. Rồi cái khó khăn kế nữa là chẳng hạn như là về cái skill assessment đó, tức là cái họ sẽ chứng nhận cái kinh nghiệm tay nghề vào cái thời điểm nộp hồ sơ. Ví dụ như phải có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm đến 2 năm, rồi phải làm việc full time. Rồi chẳng hạn như là không đạt được điểm chuẩn nữa em. Ví dụ như hiện tại là mặc dù điểm chuẩn của bộ di trú là 65 là mình đã đủ nộp hồ sơ vào, nhưng mà thật ra khi mà bên bộ di trú họ gửi cái lời mời, gửi cái thư mời ra thì là họ sẽ chọn như hồi nãy chị em mình vừa mới nói là sẽ chọn từ trên cao xuống. Thì chẳng hạn như điểm chuẩn của accounting, tức là kế toán đó, hiện giờ là phải là 100 điểm mới được nộp vào. Ví dụ như ngành nursing, ngành bên ngành y tá là phải là 90. Đấy, thì giả sử như dù mà em có chuẩn bị trước hay là cái đương đơn có đủ 65 điểm thì cũng không có đủ cái điều kiện để nộp vào cái skill select. Và chẳng hạn như là dù có nộp vào được skill select thì không bao giờ sẽ có được cái thư mời để mà mình nộp hồ sơ chính thức. Vì cái skill select thật ra nó không phải là một cái hồ sơ để mà mình nộp vào bộ di trú, mà nó chỉ là một cái bước để mà mình có được cái sự chấp thuận của bộ di trú, một cái lời mời của bộ di trú báo là những cái bước, những cái yêu cầu cơ bản của người nộp skill đã đủ để mà có thể tiến hành nộp hồ sơ.
Vậy thì làm sao mà mình có thể đạt được 100 điểm hả chị? Chẳng hạn như cách đây 2 năm thì Kim Anh được biết là ngành kế toán lúc đó đã đòi hỏi là 80, 90 điểm là đã thấy rất là khó rồi, thì làm sao để có thể đạt được 100 điểm để được mời ạ?
Cũng rất là khó em. Thì để mình nâng cao cái số điểm định cư, ngoài cái câu hỏi của Kim Anh là làm sao mình có thể đạt được cái số điểm là 100, hoặc là làm cách nào để mà mình nâng cao cái số điểm để mà mình có thể nộp hồ sơ vào diện tay nghề, thì là nếu như mà em chắc có lẽ em cũng đã biết là mỗi một nhóm thì nó sẽ có một cái bảng điểm khác nhau và cái số điểm nó cũng sẽ khác nhau. Về độ tuổi, về khả năng anh văn, về kinh nghiệm làm việc, về trình độ học vấn hay là về cái tình trạng nhân thân, ví dụ như là có gia đình, đang độc thân hay là có gia đình. Thì để nâng cao số điểm thì chị nghĩ đương đơn có thể tự tìm hiểu trên những cái trang mạng của di trú hay là những cái cơ quan liên quan như là cơ quan thẩm định tay nghề. Hoặc là tham khảo những văn phòng đại diện di trú hay là những luật sư có chuyên môn để định hướng và chuẩn bị trước những cái điểm mà mình có thể đạt được. Chỉ lấy ví dụ đi, như là cái độ tuổi mà mình đạt được cái số điểm cao nhất 30 là từ 25 đến 30 tuổi. Rồi về anh văn, Ví dụ như mình có thể chuẩn bị cho mình một cái kỹ năng về Anh văn. Ví dụ như là nếu như mình có thể có được cái khả năng Anh văn tương đương với lại IELTS 7 chấm thì mình sẽ có thêm được 10 điểm. Hoặc là nếu mình có được tương đương với 8 chấm thì mình sẽ có được 20 điểm. Rồi về kinh nghiệm làm việc, ví dụ như làm việc ngoài nước Úc, ví dụ như ở Việt Nam đi, thì nếu 3 năm thì sẽ được 5 điểm, 5 năm sẽ được 10, hoặc là 8 năm thì sẽ được 15. Hoặc là những bạn sinh viên vừa mới ra trường ở Úc, thì nếu mà làm việc ở Úc á, thì nếu 1 năm thì sẽ được thêm 5 điểm, 3 năm thì sẽ được 10 điểm, hoặc là 5 năm thì sẽ được 15, hoặc là nếu mà làm việc lên đến 8 năm thì sẽ được 20. Hoặc là đơn đơn cũng có thể chuyển về những vùng nông thôn hay những vùng chỉ định của chính phủ Kim Anh để được thêm những điểm của chính phủ tiểu bang bảo lãnh, hoặc là những cái người thân có điều kiện.
Có nghĩa là mình phải tranh thủ từng cái khung điểm một, tức là cũng có đường, cũng có khả năng để đạt được cái điểm số đó, đúng không chị Thảo Lê?
Tức là nếu như mình có cái bước chuẩn bị và mình có thể chuẩn bị được cho mình thì mình có thể đạt được những cái điểm mà mình có thể là cao hơn so với nếu như mà mình không có chuẩn bị trước. Chị lấy ví dụ đi, như là đó, như về cái điểm Anh văn đi, chị lấy ví dụ là vậy. Thì nếu như là mấy bạn đọc bên Bộ Di trú thấy cái điểm chuẩn của Anh văn yêu cầu chỉ là 6 chấm là đủ nộp hồ sơ rồi, nhưng mà thật ra nếu mà xem lại cái thang điểm của mình đó thì 6 chấm nó sẽ là 0 điểm, tức là mình sẽ không đạt được điểm nào. Nhưng mà nếu như mà mình cố gắng để mình lấy được cái Anh văn, khả năng Anh văn tương đương với lại IELTS 7 chấm là mình đã có thêm được 10 điểm. Và nếu như mình lấy 8 chấm là mình đã có thể có thêm 20 điểm. Cho nên là Kim Anh thấy rõ ràng là nếu như mà mình có được cái sự chuẩn bị và mình cố gắng ngay từ đầu là mình đã có thể chuẩn bị cho được cho mình một cái số điểm cao hơn so với nếu như là mình không chuẩn bị.
Cảm ơn chị Thảo Lê rất là nhiều đã dành thời gian để tham gia cái buổi trò chuyện hôm nay ạ.
Chị cảm ơn Kim Anh và chị chúc Kim Anh và quý thính giả sức khỏe và thành công.